Kinh Kuta Danda. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị và đến tại một làng Bà La Môn ở Magadha tên là Khanumata. Và tại đây Đức Thế Tôn trú tại vườn Ambalathika ở Khanumata. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kutadanta ở tại Khanumata, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một phương địa do vua Bimbisara, vua nước Magadha cấp, một ân tứ của vua, một tình ấp. Lúc bấy giờ, một đàn tế lớn đang được thiết lập cho Bà La Môn Kutadanta, 700 con trâu đực, 700 con nghé đực lớn và 700 con nghé cái lớn, 700 con dê và 700 con cừu đã được dắt đến trụ tế lễ cho đàn tế. Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata được nghe. Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Magadha với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đã đến tại Khanumata và trú tại vườn Ambalathika ở Khanumata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà La Môn và gia chủ ở Khanumata từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đến tại Ambalathika. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kutadanta đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà La Môn Kutadanta thấy các bà La Môn và gia chủ ở Khanumata từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đến tại Ambalathika. Thấy vậy, liền gọi người gác cửa: "Này người gác cửa, vì sao các bà La Môn và gia chủ ở Khanumata từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Khanumata và đến tại Ambalathika?" Tôn giả: "Có Sa môn Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Magadha với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị đến tại Khanumata và tại đấy trú ở Ambalathika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nay những người ấy đi đến ý kiến tôn giả Gotama." Bà La Môn Kutadanta liền suy nghĩ như sau: "Ta nghe nói Sa môn Gotama am hiểu ba cách thức tế tự và 16 tế pháp. Ta không biết ba cách thức tế tự và 16 pháp, và ta muốn cử hành lễ đại tế. Vì ta hãy đến hỏi Sa môn Gotama ba cách thức tế tự và 16 tế pháp." Rồi Bà La Môn Kutadanta gọi người giữ cửa kia: "Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata. Khi đến nơi, hãy nói với những Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata như sau." Bà La Môn Kutadanta có nói: "Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Kutadanta sẽ thân hành đến ý kiến Sa môn Gotama." "Dạ vâng." Người gác cửa ấy vâng theo lời bảo của Bà La Môn Kutadanta, đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata. Khi đến xong, liền nói với Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata. Bà La Môn Kutadanta có nói như vậy: "Này các hiền giả, hãy chờ đợi, Bà Na Môn Kutadanta sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa Môn Gotama. Lúc bấy giờ có khoảng vài trăm Bà Na Môn ở Kanumata với ý định: chúng tôi sẽ dự lễ đại tế đàn của Bà La Môn Kutadanta. Khi các vị Bà La Môn này nghe, Bà La Môn Kutadanta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama. Những Bà La Môn này đến Bà La Môn Kutadanta, khi đến nơi liền nói với Bà La Môn Kutadanta: có phải tôn giả Kutadanta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama? Này các hiền giả, đó là ý định của ta, ta sẽ đến ý kiến Sa Môn Gotama. Tôn giả Kutadanta chớ có đến ý kiến Sa Môn Gotama, thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Nếu tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa Môn Gotama, thì danh tiếng của tôn giả Kutadanta bị hao tổn, danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của tôn giả Kutadanta bị hao tổn và danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật không xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến tôn giả Kutadanta. Lại tôn giả Kutadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì tôn giả Kutadanta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến ý kiến tôn giả Kutadanta. Lại tôn giả Kutadanta là nhà giàu có, đại phú sung túc. Lại tôn giả Kutadanta là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Lại tôn giả Kutadanta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Lại tôn giả Kutadanta có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Lại tôn giả Kutadanta thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Lại tôn giả Kutadanta là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người, dạy 300 thanh niên Bà La Môn tụng đọc chú thuật. Thanh niên Bà La Môn từ nhiều phương, từ nhiều nước, thiết tha với chú thuật, đến với tôn giả Kutadanta để học thuộc lòng các chú thuật. Tôn giả Kutadanta niên cao lạp lớn, bậc lão thành đến tuổi trưởng thượng. Còn Sa Môn Gotama thì trẻ tuổi, xuất gia chưa được nhiều năm. Tôn giả Kutadanta được vua Seniya Bimbisara xứ Magadha kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Kutadanta được Bà La Môn Bokatasadi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Kutadanta sống ở Kanumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tỉnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Vì tôn giả Kutadanta sống ở Kanumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tỉnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Buddhadanta đến ý kiến Sa môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến tôn giả Buddhadanta. Nghe nói vậy, Bà La Môn Buddhadanta nói với những vị Bà La Môn ấy: Các hiền giả, hãy nghe ta giải thích vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama. Trái lại, thật không xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến chúng ta. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama chuyển sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh, cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Này các hiền giả, vì Sa môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì điểm này thật không xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến chúng ta. Trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama. Này các hiền giả, Sa môn Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc, cả loài đang chôn dưới đất lẫn loài trên mặt đất. Này các hiền giả, Sa môn Gotama trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama dầu song thân không đồng ý, khóc than nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới của bậc thánh, có thiện đức, dạy đủ thiện đức. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là bậc tôn sư các hàng tôn sư của nhiều người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã dứt bỏ mọi sao động của tâm. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà La Môn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát Đế Lị thanh tịnh. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Này các hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển đến hỏi đạo Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền bá đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn, A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama nói lời chào đón thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân thực, thẳng thắn, lời nói có dẫn chứng. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Này các hiền giả, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào, Sa môn Gotama cư trú tại làng ấy, tại thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là giáo hội chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các giáo tổ. Này các hiền giả, danh tiếng của một số sa môn, bà la môn dựa trên những bằng chứng không đâu. Danh tiếng của một sa môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của ngài. Này các hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisara nước Magadha cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, đại thần đều quy y sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, vua Pasinadi nước Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, cận thần đều quy y sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, bà la môn Pokarasadi cùng với vương tử, cung phi, thị tùng, cận thần đều quy y sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, sa môn Gotama được vua Seniya Bimbisara nước Magadha kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, sa môn Gotama được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, sa môn Gotama được bà la môn Pokarasari kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, sa môn Gotama đã đến Kadumata và đang ở tại Ampalathika. Những sa môn, những bà la môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, nay Gotama đã đến Kadumata, đang ở tại Ampalathika. Như vậy, Sa môn Gotama là khách của chúng ta, và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Gotama đến ý kiến chúng ta, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama. Này các hiền giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. Khi nghe nói vậy, các bà la môn ấy nói với bà la môn Kutadanta: Tôn giả Kutadanta đã tán thán Sa môn Gotama như vậy, dầu cho ai ở xa tôn giả Gotama đến 100 do tuần cũng đủ cho người con của gia tộc đi đến ý kiến Sa môn Gotama, dầu phải đem theo lương thực. Vì vậy, tất cả chúng tôi sẽ đi đến ý kiến Sa môn Gotama. Lúc bấy giờ, bà la môn Kutadanta cùng với đại chúng bà la môn đi đến Ampalathika, đến tại chỗ Đức Thế Tôn ở. Khi đi đến, liền nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên. Các bà la môn và gia chủ ở Kadumata có người đảnh lễ Sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với Sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào Sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên, có người nói tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, bà la môn Kutadanta bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau. Sa môn am hiểu ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Tôi không biết đến ba tế tự và 16 tế vật, và tôi muốn cử hành đại tế tự. Tốt đẹp thay, nếu tôn giả Gotama giảng cho tôi ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Này bà la môn, vị người hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Dạ vâng. Bà La Môn Kutadanta trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau: Này Bà La Môn, thuở xưa có vị vua tên là Mahavijita, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều vàng bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật ngũ cốc, kho tàng sung mãn. Này Bà La Môn, một hôm trong khi vua Mahavijita đang ngồi yên lặng tại một tỉnh xứ, sự suy tư sau đây được khởi lên: Ta nay đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này Bà La Môn, vua Mahavijita liền cho mời vị Bà La Môn chủ tế và nói: Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi yên lặng tại một tỉnh xứ, sự suy tư sau đây khởi lên: Ta nay đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, và nhờ vậy ta sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này Bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này Bà La Môn, khi nghe nói vậy, vị Bà La Môn chủ tế tâu với vị vua Mahavijita như sau: Đại vương, vương quốc chịu tai ương, chịu ách nạn, đầy rẫy bọn cướp đạt, đầy rẫy bọn cướp ách, đầy rẫy bọn cướp đô thị, đầy rẫy bọn cướp đường. Trong quốc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy, nếu tôn vương đánh thuế má mới, như vậy tôn vương có ý nghĩ: Ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc bằng tử hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng kiện trách, hoặc bằng tận xuất. Nhưng bọn giặc cỏ này sẽ không được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những bọn còn lại không bị hình phạt sau lại tiếp tục hoành hành vương quốc này. Nhưng nếu theo phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm vào nghề riêng của mình sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua, và ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn, và dân chúng hoan hỷ vui vẻ. Cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Vâng, tôn giả. Này Bà La Môn, vua Mahavijita vâng theo lời khuyên của vị Bà La Môn chủ tế. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm về nghề của mình, không còn nhiễu hại quốc độ nhà vua, ngân quỹ nhà vua được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương ách nạn, và dân chúng hoan hỷ vui vẻ. Cho con dậy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Rồi này Bà La Môn, vua Mahavijita cho mời vị Bà La Môn chủ tế và nói: Này khanh, ta đã trừ diệt bọn giặc cỏ, nhờ áp dụng phương pháp này, ngân quỹ của ta được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương ách nạn, và dân chúng hoan hỷ vui vẻ. Cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Này Bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Vậy Tôn Vương hãy cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn Vương hãy mời những vị ấy và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thán để ta được hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài. Này Bà La Môn, vua Mahavijita nghe theo vị Bà La Môn chủ tế cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thán để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Tôn Vương hãy tổ chức tế đàn. Đại Vương, tế đàn này là hợp thời. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả những vị Bà La Môn và đại gia chủ cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, tất cả những gia chủ phú hào cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, vua Mahavijita mời những vị ấy và nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thán để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Đại Vương, hãy tổ chức tế đàn. Đại Vương, tế đàn này là hợp thời. Như vậy, bốn đại chúng đã thừa nhận tế đàn trở thành những yếu kiện cho lễ tế đàn này.